Chào mừng các bạn quay lại với kênh podcast của mình, kênh podcast về chủ đề tâm lý hành vi học, và mình là mẹ bé Mít. Hôm nay hãy cùng mình nói về đạt được mơ ước và ứng dụng của tư duy về độ thỏa dụng trong đời sống. Hôm rồi mình có tâm sự với một người bạn. Bạn mình có thổ lộ rằng là bạn có mơ ước được làm thiết kế ở Google trụ sở New York, bởi vì ngày xưa bạn mình có học thạc sĩ ở New York và rất muốn quay lại sống và làm việc ở thành phố này. Hiện giờ bạn ấy 35 tuổi. Bạn có nói rằng là bạn tới Việt Nam để xây dựng được một cái sản phẩm hoành tráng. Rồi vào những năm 40 tuổi, khi mà sản phẩm của bạn đã vươn ra tầm quốc tế, thì rất có thể là Google sẽ để mắt tới bạn. Thì nhìn chung là bạn hào hứng với cái kế hoạch của mình. Nhưng mà cũng ai biết đâu được trong vòng 5 năm tới, cái sản phẩm bạn build nó có vươn được tầm quốc tế hay không, hay là nó sẽ là một cái bon xịt. Bởi vậy nên là nhiều lúc bạn rất là áp lực với công việc hiện thời và nghĩ rằng là mình đang đi đường vòng. Ước như mình có thể chạm tay tới ước mơ từ những năm hai mấy, 30 tuổi, nói chung là trẻ trung hơn, thay vì cái kế hoạch 40 tuổi này. Còn mình thì nói rằng là chưa chắc cái việc đạt được cái ước mơ và những cái năm trẻ tuổi như vậy nó lại tốt hơn là khi bạn bắt đầu làm công việc bạn mơ ước vào những năm 40, hơn 40 tuổi. Để mình giải thích cho bạn tại sao dưới cái góc nhìn tích cực của mình. Trong kinh tế học có một thuật ngữ gọi là lợi ích cận biên. Nó có nghĩa là lợi ích tăng thêm khi tiêu dùng một đơn vị hàng hóa và dịch vụ. Một cái ví dụ kinh điển là khi bạn đang khát khô cả cổ họng thì có ai đó cho bạn một ly nước bạn uống, thì lúc đó bạn cảm nhận như là uống cái ly nước này giống như là bạn nắng hạn gặp mưa rào vậy đó. Đến khi bạn uống cái ly nước thứ hai thì bạn vẫn ồ à lên bởi vì nó vẫn làm bạn đã khát. Thì mỗi lần bạn tiêu thụ thêm một cái ly nước thì nó gọi là cái lợi ích cận biên mà bạn nhận được từ cái ly nước đó. Đến khi bạn uống cái ly nước thứ ba rồi thứ tư thì bạn dần cũng căng no bụng lên rồi. Đến khi ly nước thứ năm thì bạn thậm chí còn muốn đi tè nhiều hơn là uống cái ly nước đó. Vậy đấy, mỗi lần bạn uống một ly nước có dung tích y hệt như nhau, nhưng mà cái lợi ích mà bạn cảm nhận được từ từng cái ly nước nó lại khác nhau, mà cụ thể là nó giảm dần, thì nó gọi là lợi ích cận biên giảm dần. Tới cái ly nước thứ năm thì lợi ích cận biên nó đã bằng không rồi. Vậy thì cái tư duy về lợi ích cận biên giảm dần nó giúp ích gì ở đây? Thì giả sử cái viễn cảnh mà bạn mình đã làm ở Google rồi nha, thì cái năm đầu tiên mà bạn gia nhập Google, bạn sẽ thấy cực kỳ hưng phấn bởi vì bạn đã đạt được cái ước mơ làm cho Google rồi. Và ai hỏi bạn làm ở đâu thì bạn có thể tự hào vỗ ngực là mình đang làm ở Google, thì nghe rất là ngầu phải không? Tới năm thứ 2, thứ 3 bạn sẽ vẫn hào hứng thôi, nhưng mà cái cảm giác ấy nó cũng tem tém lại rồi. Chưa kể là ở trong chăn thì cũng mới biết là chăn có giận. Có thể bạn yêu Google vì thấy nó hay cải tiến, rồi là nó có ảnh hưởng đến hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới. Rồi những cái đồng sự làm việc với bạn là những con người thông minh xuất chúng. Nhưng bạn cũng sớm nhận ra là cái mặt tối của nó thì là công việc nào thì cũng vẫn phải tuân theo một quy trình. Và bộ máy muốn vận hành trơn tru thì nhất là công ty to như Google thì sẽ không thể cứ mạnh ai đó làm cái gì cũng được. Bạn có xem phim hoạt hình show của Pixar mới ra gần đây không? Thì tựa tiếng Việt là Cuộc sống nhiệm máu á. Trong phim có một nhân vật tên là Joe, có mơ ước cả đời là được chơi piano trong một ban nhạc jazz. Thì sau khi đạt được ước mơ được trình diễn với nghệ sĩ nổi tiếng Dorothea Williams, thì kết thúc buổi biểu diễn anh có hỏi Dorothea là sau buổi biểu diễn này thì sẽ là gì? Thì Dorothea chỉ trả lời đại ý là chúng ta sẽ quay lại đây và có một buổi biểu diễn vào ngày mai. Và cứ như vậy thôi. Lúc đấy thì Joe vỡ lẽ ra rằng là hóa ra ước mơ của anh cuối cùng cũng biến thành là những hoạt động quen thuộc thường nhật thôi. Anh sẽ làm nó như một thói quen, một công việc văn phòng vậy đó. Thì quay lại câu chuyện mơ ước vào Google của bạn mình. Chúng ta đang tới, anh bạn mình đã tới năm thứ tư, thứ năm. Thì lúc đó cái nhiệt huyết của anh ấy đã dần trở thành thói quen đi làm mỗi sáng giống như Joe. Và bạn cũng tích lũy đủ kinh nghiệm làm việc và thành tích rồi. Thì lúc đó thì một cái điều hiển nhiên là công ty sẽ tăng lương, thăng chức cho bạn. Và thế là bạn lại tăng chút ít cái lợi ích cận biên lên. Nhưng mà thử hỏi với một công ty mà cỡ Google đi, thì lương nhân viên đầu vào nó cao sẵn rồi, thì có tăng thêm một chút lương hay là tăng lên vài ba chức vụ thì có tác động mạnh liệt tới bạn giống như là cái cảm giác vào năm đầu tiên mà bạn gia nhập không? Mình nghĩ là không. Rồi bạn sẽ ở lại Google bao nhiêu lâu? 10 năm, 20 năm? Khi mà lợi ích cận biên nhận được từ công việc mơ ước ngày xưa của bạn đã giảm còn bằng không, thì bạn sẽ nghĩ tới bạn nên ra đi hay ở lại. Nếu bạn bắt đầu làm cho công ty từ những năm 30 tuổi thì 20 năm sau, tức là bạn 50 tuổi, bạn có nghĩ rằng là bạn có thể bắt đầu một điều gì mới khi bạn 50 tuổi không? Thật ra thì có rất là nhiều tấm gương như thế trên sách báo, nhưng mà không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi một công việc như vậy với một chân trời mới mà không biết mình sẽ dẫn đi về đâu. Còn nếu như mà bạn bắt đầu từ những năm 40 tuổi thì sau 20 năm cũng là lúc bạn đã nghỉ hưu rồi. Và quan trọng hơn là nếu bạn không gia nhập Google vào những năm 20-30 tuổi thì những năm này là những năm tràn đầy nhiệt huyết, sức lực của tuổi trẻ. Bạn có thể, và nó cũng là lúc mà bạn để hay là bị đời vùi dập mà vẫn có khả năng để chống trả, bởi vì lúc này bạn thật ra bạn chả có gì để mất, chả có gì để mất cả. Và tin mình đi là đó, cái đời vùi dập nó rất là đau đớn, nhưng mà qua được nó bạn biết mình trưởng thành như thế nào. Và khi nghĩ lại, bạn nghĩ bạn biết rằng là bạn có một tuổi trẻ màu sắc như thế nào. Và cũng không biết chừng là trong quãng đường đi tới Google, người bạn của mình lại tình cờ nhặt được một ước mơ nào quan trọng hơn cả việc phải gia nhập vào Google thì sao? Giống như mình vậy. Mình đang ở đây nói chuyện với các bạn vì mình đã tìm thấy ước mơ. Nói ước mơ thì cũng hơi quá, mà là vì mình đã tìm thấy niềm yêu thích mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Và mình vẫn biết ơn vì điều đó cho đến lúc này. Vậy bài học rút ra là bạn không nhất thiết cứ phải đạt được ước mơ từ khi còn trẻ tuổi. Đôi khi ước mơ tới muộn lại làm bạn thỏa mãn hơn thì sao? Vậy đấy, hẹn gặp các bạn trong các podcast lần sau.